Cảm ơn các anh chị và các bạn trẻ đã tham gia thảo luận rất là sôi nổi và xúc tích nữa. Cái nhận xét của bạn lúc nãy đó là nếu ta nói đến xung đột ở đây theo nghĩa như là mình đọc ở trong sách Ma-ca-bê, tức là người ta áp đặt một nền phụng tự ngoại giáo lên Kitô giáo thì ngày hôm nay không có, phải không? Cái chuyện đó các anh chị đồng ý đi đó. Nhưng mà thực sự cái từ xung đột thì nó còn có nghĩa rộng lắm đó. Nó còn có nghĩa rộng. Thì theo nghĩa rộng này thì ngày hôm nay vẫn có sự xung đột giữa văn hóa hiện đại và văn hóa Kitô giáo. Các anh chị cũng nhận định như thế. Anh có ý kiến đóng góp là anh thấy cái sự khác biệt lớn nhất á là ở chỗ văn hóa hiện đại nó quy về con người, còn văn hóa Kitô giáo thì quy về Thiên Chúa. Tôi thì tôi đồng ý với anh có 50% thôi. Là bởi vì thế này này, quả thật là anh dùng cái từ rất đúng đó, là văn hóa hiện đại nó quy về con người, lấy con người làm trung tâm. Và từ đó những lý thuyết vô thần mà xuất hiện vào thế kỷ thứ 19-20 đó được gọi là nhân bản vô thần, nhân danh con người mà chối từ Thiên Chúa. Cho nên quy về con người theo nghĩa đó đó. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý khi nói rằng văn hóa Kitô giáo quy về Thiên Chúa. Bởi vì nếu nói rằng văn hóa Kitô giáo chỉ quy về Thiên Chúa mà thôi, thì Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này để làm một con người sống giữa chúng ta. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Cho nên theo tôi tưởng thì sự xung đột nó nằm ở đây này. Nó nằm ở chỗ là cả hai nền văn hóa đều quy về con người. Nhưng con người như thế nào? Con người như thế nào? Kitô giáo nhìn con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô là mẫu mực của con người mới. Nhưng văn hóa hiện đại thì nó lại không chấp nhận như vậy, mà nó chấp nhận con người theo nghĩa rất là ích kỷ và thuần túy cá nhân. Đấy. Cho nên nó tạo nên một cái sự xung đột rất lớn. Tôi cũng rất tâm đắc cái nhận xét của chị. Bởi vì người ta quy về con người, cho nên người ta uốn nắn chân lý theo sở thích của mình. Đấy. Còn đang khi đó đó thì chúng ta quy về con người, nhưng mà là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì vậy để cho chân lý của Chúa hướng dẫn và uốn nắn mình. Các anh chị đều đồng ý rằng nó có sự xung đột giữa hai nền văn hóa này, văn hóa hiện đại và văn hóa Kitô giáo. Và các anh chị đã liệt kê ra một lô các vấn đề. Ví dụ Đức John Paulo đệ nhị gọi là văn hóa sự chết, mà cụ thể nhất có một người trong lớp chúng ta nhắc đến tình trạng phá thai. Rồi một điểm nữa một người trong lớp chúng ta nhắc đến, đó là chủ nghĩa cá nhân, không biết ai cả, chỉ biết có mình. Và những anh chị khác thì nói đến sự gian dối chẳng hạn. Chúa là sự thật, nhưng mà cuộc đời thì đầy rẫy sự gian dối và lại đánh mất cái cảm thức về tội. Đúng như vậy. Đây là điều mà Đức Pio thứ 12 đã nói. Cái tội lớn nhất trong thời đại chúng ta không phải là tội phá thai, không phải là tội dâm dục, không phải là tội nghiện hút chỉ kẻ gì đó, mà là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Khi người ta đã đánh mất cảm thức về tội lỗi thì người ta phạm tội rất là thoải mái, rất là bình an, rất là bình an. Cho nên đó là điều đáng ngại nhất. Thế thì ở đây tôi chỉ xin giới thiệu với các anh chị trong chính lá thư mà Đức Giáo Hoàng gửi cho Giáo hội Trung Hoa liên quan đến câu hỏi chúng ta đặt ra. Ngài có viết một cái câu thế này, rất nên quan tâm. Và quan tâm là bởi vì nó giống Việt Nam lắm. Áp lực đạt cho bằng được sự phát triển kinh tế xã hội mong ước và cần thiết, cũng như sự tìm kiếm hiện đại hóa. Ở Trung Quốc bây giờ là như vậy, Việt Nam bây giờ cũng là như thế, đúng không? Đó. Thế thì cái áp lực này luôn đi kèm theo hai hiện tượng khác biệt và tương phản. Cả hai hiện tượng này đều cần phải được đánh giá với sự thận trọng tương đương và với một tinh thần tâm đồ tích cực. Hai hiện tượng đó là gì? Đức Giáo Hoàng nói, một mặt đặc biệt là nơi những người trẻ, chúng ta có thể thấy một sự gia tăng mối quan tâm đến triều kích thiêng liêng và siêu nhiên của con người. Và do đó quan tâm đến tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Đó là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là một mặt khác cũng có những dấu chỉ cho thấy khuynh hướng nghiêng về chủ nghĩa vật chất và vô thần đang lan tràn từ các thành phố lớn, lan tỏa ra cả nước. Ngài nhận xét rất là sâu sắc. Có hai hiện tượng. Các anh chị để ý xem là nó có xảy ra ở Việt Nam mình. Một đằng á là quan tâm đến triều kích siêu nhiên hay là triều kích thiêng liêng. Nó cụ thể là thế này, vấn đề khá tế nhị. Trung Hoa hay Việt Nam đều là những nước theo xã hội chủ nghĩa, đặt nền tảng trên lý thuyết của Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, ta gọi là cộng sản. Những tư tưởng và lý thuyết này trong suốt 70 năm qua đã là nền móng cho xã hội và nó chi phối toàn bộ đời sống xã hội, không những là giáo dục mà ngay cả trong y tế, trong tổ chức, trong việc làm ăn, là nó được chi phối bởi cái nền tảng lý thuyết ta gọi chung là cộng sản. Nhưng khi Trung Quốc đi trước và bây giờ đến Việt Nam đi sau, ta bắt đầu mở ra với thế giới bên ngoài, không khép cửa nữa. Và ta bắt đầu chủ trương kinh tế thị trường chứ không kinh tế tập trung nữa. Thế thì bắt đầu đời sống kinh tế phát triển, rất nhiều biến đổi trong xã hội, các anh chị thấy không? Nhưng mà nó chả ăn nhập gì đến cái tư tưởng làm nền. Bây giờ nói trắng ra đó, chả mấy ai quan tâm đến cái tư tưởng đấy nha. Dù vẫn được dạy, nhưng mà như vậy nó sẽ tạo ra một lỗ hổng. Một đằng thì phát triển kinh tế rất nhanh, nhưng một đằng thì về mặt tư tưởng zero, không có cái hệ tư tưởng nào làm nền như ngày xưa nữa. Và chính trong cái tình trạng mà nó bị hỏng ở chiều sâu như vậy đó, thì nơi con người ngày nay, mà cụ thể là nơi các bạn trẻ, nó xuất hiện một mối quan tâm đến triều kích thiêng liêng, đi tìm một cái gì làm nền cho đời sống của mình. Và khi người ta quan tâm đến triều kích thiêng liêng, cũng có nghĩa là người ta quan tâm đến tôn giáo. Cách đây 10 năm đâu có cái hiện tượng mà ngày Tết mà các bạn trẻ ùn ùn kéo đến chùa đâu, không có. Bây giờ thì trở thành phổ biến, người ta quan tâm đến tôn giáo. Và ở Trung Hoa đó, hy vọng Việt Nam cũng thế, Kitô giáo thu hút số người trở lại những năm sau này gia tăng nhiều lắm. Cho nên trong lá thư này, Đức Giáo Hoàng có một phần nói đến cái chuyện mà làm sao phải giúp cho người ta tìm hiểu đạo, mà là tìm hiểu đến nơi đến chốn. Nên các anh chị đừng có thất vọng nhé. Người ta tiên báo là tôn giáo biến mất mà không có đâu. Thời đại này tôn giáo đang phát triển. Chính trong cái lỗ hổng về mặt tư tưởng này, người trẻ đi tìm tôn giáo để lấp đầy cái lỗ trống. Đó là một hiện tượng. Nhưng mà một đằng khác á, thì Đức Giáo Hoàng nói tới điều mà các anh chị vừa nói, đó là khuynh hướng nghiêng về chủ nghĩa vật chất duy vật và vô thần. Có nghĩa là chủ nghĩa vật chất ở đây có nghĩa là chỉ biết đến vật chất mà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Đấy. Điều này thì ta thấy khá rõ trong đời sống xã hội, trong lối sống của nhiều bạn trẻ. Chỉ có biết đến vật chất, đánh giá mọi sự dựa trên vật chất, không biết gì đến tinh thần. Và kế tiếp Đức Giáo Hoàng nói là vô thần. Thực sự nó có hai loại vô thần. Trong quá khứ khi nói vô thần là người ta nói đến những lý thuyết của những người suy nghĩ bằng lý luận để chứng minh rằng không có Thiên Chúa, Thiên Chúa không hiện hữu. Ngày hôm nay thì thường tôi nghĩ là người ta vô thần không phải theo nghĩa đó, mà là thứ vô thần được gọi là vô thần thực tiễn. Đấy, vô thần thực tiễn có nghĩa là sống như thể không có Thiên Chúa. Và theo nghĩa đó thì ngay cả chúng ta có những lúc sống như thể không có Thiên Chúa. Ngay cả chúng ta cũng có nhiều khi vô thần. Cho nên nhà thần học Carner đã từng nói là có những Kitô hữu vô thần và có những Kitô hữu vô danh. Những Kitô hữu mang tên là Kitô hữu nhưng mà sống như thể không có Chúa. Và những Kitô hữu không mang tên là Kitô hữu nhưng thực sự họ là môn đệ của Chúa Kitô. Sống rất tốt. Đấy, thế thì với sách Maccabê và với câu hỏi mà tôi đặt ra không phải là bởi vì đây là một lớp thần học, nhưng tôi đặt ra là bởi vì chúng ta cùng đọc sách thánh. Và đọc sách thánh là đọc cho ngày hôm nay chứ không phải cho ngày hôm qua. Cho nên khi tìm lại cái bối cảnh lịch sử sách Maccabê thì lập tức một câu hỏi xuất hiện cho mình ngày nay, đó là có sự xung đột giữa văn hóa hiện đại và đức tin Kitô giáo hay không. Các anh chị đã cảm nghiệm cái điều đó, nó có sự xung đột. Tôi bổ túc thêm bằng cái suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng, cái suy nghĩ mà chúng ta thấy rất gần với những gì mình đang trải qua trong cuộc sống, để mình quan tâm hơn cho chính mình và cho cả anh chị em mình nữa. Thế tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục với sách Maccabê nhé. Tôi sẽ dành thời giờ để chúng ta có thể trực tiếp đi vào một vài đoạn văn trong sách Maccabê.